Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh yêu cầu trang trí chiếu sáng phục vụ lễ Tết năm 2024 bảo đảm đẹp, rực rỡ và tinh tế hơn.
Hà Nội doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết cao nhất bằng nửa năm ngoái.
Gia tăng người cao tuổi nhập viện trong tình trạng nặng do trời rét.
Dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2024, thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc không mưa, ấm áp.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Các mạng liên lạc tại giải Gaza bị tê liệt ảnh hưởng tới công tác liên lạc thông tin y tế.
Kỹ sư bị robot tấn công tại dây chuyền lắp ráp xe điện Tesla. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn và dự lễ bình chọn các sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2023. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2023, trong những thành tựu chung của Quốc hội, luôn có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí. Các cơ quan báo chí luôn chủ động, tích cực truyền tải đầy đủ, kịp thời, sinh động những hoạt động của Quốc hội đến với cử tri và nhân dân cả nước, góp phần nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của nhân dân đối với các quyết sách của Quốc hội, đưa các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm đi vào cuộc sống. Báo chí đã phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của các ngành, các giới, của cử tri, nhân dân tới diễn đàn Quốc hội và là một kênh tin cậy để nhân dân giám sát Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội có sự tương tác hai chiều. Qua kênh báo chí, Quốc hội cũng có cơ sở để ban hành nhiều chính sách, pháp luật quan trọng và giám sát tối cao, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương các cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quốc hội trong những năm qua. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng cảm ơn sự tham gia tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí, góp phần làm nên thành công tốt đẹp của giải Diên Hồng lần thứ nhất, cũng như đang chuẩn bị cho lễ trao giải Diên Hồng lần thứ hai. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn.
Báo chí tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, gắn kết Quốc hội với nhân dân và cử tri cả nước, giúp Quốc hội thực hiện tốt hơn trọng trách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Và về phía phần mình thì Quốc hội và Thường vụ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí và các đồng chí tác nghiệp, các đồng chí hoạt động, kể cả vấn đề về cung cấp thông tin. Tôi cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chủ quản báo chí nhằm giữ vững vai trò chỉ đạo định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Phối hợp triển khai hiệu quả giai đoạn 2 quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025, kết hợp hài hòa giữa sắp xếp và thúc đẩy báo chí phát triển lành mạnh và đúng hướng.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo trình Chính phủ về kết quả nghiên cứu Luật báo chí năm 2016 và kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề cần thiết và phù hợp. Đề nghị thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, lãnh đạo và quản lý hệ thống báo chí tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ quản lý, quan tâm bồi dưỡng nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, ngang tầm nhiệm vụ được giao, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2025. Ghi nhận những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các cơ quan báo chí vào việc bình chọn các sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp thu tối đa những ý kiến để hoàn thiện việc bình chọn các vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội trong năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo việc trang trí cây xanh, cây hoa chiếu sáng, vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2024. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đỗ Đình Hồng cho biết, năm 2024, Sở đã chủ động xây dựng các kế hoạch trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan 7 cụm pano cố định tại khu vực nội thành và cửa ngõ thủ đô, trang trí 36 cụm pano hai mặt trên các giải phân cách, các tuyến đường khu vực trung tâm của thành phố, tuyên truyền 2.800 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố, trang trí chiếu sáng mỹ thuật tại thân cột đèn chiếu sáng 15 tuyến phố, tuyến đường, tiếp tục duy trì hoạt động tuyên truyền tại 55 vị trí màn hình LED. Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cũng cho biết, năm 2024, Sở sẽ triển khai trang trí cây hoa 5 kỳ cuộc. Trong đó, phục vụ cho Tết Dương lịch 2024, việc trang trí diễn ra trong 5 ngày, kỷ niệm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Việc trang trí sẽ diễn ra trong 24 ngày. Về phương án chiếu sáng đô thị, trang trí chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thời gian vận hành toàn bộ hệ thống chiếu sáng, trang trí hiện có từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024. Cũng tại hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, các huyện Sóc Sơn, Đông Anh đã báo cáo cụ thể về các phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, trang trí phục vụ Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2024 trên địa bàn.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh yêu cầu việc trang trí chiếu sáng trên toàn địa bàn phải bảo đảm các tiêu chí đẹp theo chủ đề thống nhất về bối cảnh đô thị và đặc biệt bảo đảm sự tinh tế phù hợp với truyền thống văn hóa Thăng Long Hà Nội. Về phạm vi trang trí cây xanh, cây hoa chiếu sáng, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thành phố hay từng quận huyện, các khu vực điểm nhấn của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đồng tình với báo cáo của các sở ngành quận huyện trên tinh thần hình thành các điểm đến vui Tết du xuân cho người dân thủ đô và du khách trong và ngoài nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý về sự phối hợp giữa các sở ngành, giữa thành phố với quận huyện thị xã nhằm bảo đảm sự thống nhất, phân bổ hài hòa hợp lý, tăng cường bảo vệ, bảo đảm cảnh quan trên địa bàn thành phố.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa thông tin về mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 cho người lao động, cao nhất là 205 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI, bằng một nửa mức cao nhất của năm 2023. Tiếp đến là mức thưởng 90 triệu đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh. Cụ thể, về tình hình tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 như sau. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Tết Dương lịch mức thưởng bình quân là 650.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng một người. Đối với Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, mức thưởng bình quân 3.100.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người. Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 500.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 29 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng một người. Đối với Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, mức thưởng bình quân là 3.500.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 90 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người. Đối với khối doanh nghiệp FDI, đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 500.000 đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 90 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng một người. Đối với Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 205 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2024, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường thêm 2.500 lượt xe tại các bến trên địa bàn thành phố. Phóng viên Thanh Duyên thông tin.
Theo dự báo của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, lượng khách của các bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng từ 300 đến 350% so với ngày thường. Một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai có thể sẽ xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm. Nhưng số lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày. Trong thời gian trước Tết Nguyên đán, hành khách tập trung đông chủ yếu ở các tuyến đường ngắn. Sau thời gian nghỉ Tết, số lượng khách lại tăng mạnh trên các tuyến đường dài như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk. Ông Trần Hoàng, trưởng phòng kế hoạch đầu tư và công nghệ, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết:
Công ty chúng tôi cũng đã triển khai kế hoạch đến các bến xe Trong cái nội dung đó thì các bến xe cũng đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng ở tại các địa bàn chuẩn bị sẵn sàng trong các thời gian cao điểm khi diễn ra phục vụ Tết, thì các lực lượng sẽ cùng phối hợp để thực hiện theo kế hoạch.
Để đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho người dân trong dịp Tết, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường 2.500 xe tại các bến. Cụ thể, tại bến xe Mỹ Đình, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt một ngày, chủ yếu ở các tuyến Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng. Tại bến xe Gia Lâm, số khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách một ngày, tăng khoảng 300% so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh. Còn tại bến xe Giáp Bát, số lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt một ngày, tăng 300% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là 950 lượt một ngày. Khách tăng tập trung ở các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết.
Thì bến xe Giáp Bát chúng tôi cũng đã tổ chức ký cam kết với từng đơn vị vận tải, từng nhà xe thực hiện đúng theo các quy định về vận tải khách của Bộ Giao thông đã quy định và thực hiện cam kết nghiêm cấm các hành vi là tăng giá vé sai quy định và nhồi nhét khách.
Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt, trong ngày 30 tháng 12, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transerco cũng sẽ vận hành gần 11.000 lượt xe. Ngày 31 tháng 12, vận hành khoảng 10.000 lượt xe. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, vận hành khoảng 10.000 lượt xe. Ngoài ra, để phục vụ đi lại của người dân trong dịp này, Transerco dự phòng 25 xe buýt, tương ứng với khoảng 50 lượt xe trên 16 tuyến, sẵn sàng giải tỏa các bến và điểm trung chuyển khi lượng khách tăng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023 diễn ra chiều qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tính đến ngày 25 tháng 12, thu ngân sách nhà nước đạt 1.693,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với dự toán, giảm 4,2% so cùng kỳ năm ngoái. Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thu các lĩnh vực, ngành hàng, địa bàn trọng điểm, hoạt động thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, chuyển nhượng bất động sản, rà soát giá tính thuế bất động sản để sát giá thị trường, phấn đấu tăng thu ở các lĩnh vực, địa bàn có điều kiện để bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất. Bộ Tài chính cũng chỉ đạo quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để, tiết kiệm chi phí thường xuyên, ưu tiên bố trí tăng chi đầu tư phát triển ngay từ khâu phân bổ dự toán và phân bổ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương, nhất là đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc, giao thông kết nối liên vùng. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, năm 2024, Bộ Tài chính sẽ phấn đấu thu đạt mức cao nhất, góp phần đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán, dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương, xử lý các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh, tăng chi cho đầu tư phát triển.
Số liệu từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2023 đạt mức gần 160.000 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ của năm 2022. Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 cao gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023. Ngoài ra, tổng số vốn đăng ký mới của doanh nghiệp gia nhập thị trường có sự cải thiện qua các quý của năm 2023. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2023 đạt 58.412 doanh nghiệp. Qua đó, đưa số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tiếp tục ở mốc trên 200.000 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ của năm 2022 và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm qua. Đây cũng là năm thứ hai số doanh nghiệp thành lập, gia nhập và tái gia nhập thị trường vượt qua mốc 200.000.
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tổng kết về thị trường bất động sản năm 2023. Tính đến hết quý 3 năm nay, nguồn cung bất động sản tiếp tục hạn chế tại tất cả các phân khúc, trạng thái giao dịch trên thị trường trầm lắng. Theo số liệu báo cáo của 53 trên 63 địa phương, lượng tồn kho bất động sản trong quý 3 năm 2023 là gần 19.000 căn, chủ yếu ở phân khúc bất động sản, nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án. Tổng lượng giao dịch tính đến hết quý 3 năm 2023, khoảng 324.000 giao dịch thành công, chỉ đạt khoảng 41,2% so với năm 2022. Lượng giao dịch giảm chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền. Lượng giao dịch đối với nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ giảm chỉ bằng 63% so với năm 2022. Bên cạnh đó, tổng hợp báo cáo và thông tin khảo sát đánh giá của các địa phương, các tổ chức nghiên cứu thị trường, giá căn hộ chung cư liên tục tăng cao do nguồn cung căn hộ trong những năm gần đây khan hiếm. Đáng chú ý, giá nhà ở thấp tầng và một số loại phân khúc bất động sản khác giảm từ 10 đến 20% tùy thuộc vào vị trí của từng khu vực. Về nguồn cung nhà ở thương mại, cả nước đã hoàn thành 42 dự án với khoảng gần 16.000 căn, đạt khoảng 46,1% so với năm 2022. Đồng thời, các địa phương đã hoàn thành xây dựng 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô 850 căn hộ, hoàn thành 17 dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức diễn đàn Người trẻ và trách nhiệm với đất nước với chủ đề Thanh niên với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính là Trung ương Đoàn và với các điểm cầu tại các tỉnh thành đoàn trực thuộc. Ban tổ chức cho biết, diễn đàn được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách Người trẻ có sự trách nhiệm của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Ý tưởng hình thành cuốn sách bắt nguồn từ bài viết Bệnh sợ trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên tạp chí Cộng sản năm 1973 khi đồng chí còn là một biên tập viên trẻ. Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của các tác giả là những người đã và đang công tác tại các ban bộ ngành trung ương, địa phương hoặc hoạt động trong lĩnh vực báo chí doanh nghiệp, nhằm cùng trao đổi, chia sẻ quan điểm, suy nghĩ, trăn trở, thể hiện niềm tin, sự khẳng định đối với vai trò của người trẻ trong công việc và cuộc sống hiện nay. Các tác giả còn đưa ra những góc nhìn, đánh giá đúng đắn, khách quan về thế hệ trẻ và nguyên nhân vì sao cần trao cho người trẻ những cơ hội, chính sách, ưu tiên phát triển. Tại diễn đàn, các bạn trẻ đã chia sẻ những trải nghiệm của mình về sự vượt qua sợ hãi để dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm để thành công và đóng góp cho đất nước.
Trao đổi với báo chí bên lề buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong tại Khương Đình, Thanh Xuân, cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập các cán bộ liên quan đến làm việc. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, bước đầu cơ quan điều tra xác định để xảy ra vụ việc có việc thiếu trách nhiệm của một số cán bộ và sắp tới sẽ phải khởi tố cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước. Lĩnh vực quản lý nhà nước sẽ được gắn vào hai giai đoạn. Một là giai đoạn bị can Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, xây dựng hoàn thành công trình. Hai là giai đoạn tiến hành công tác phòng cháy chữa cháy. Những sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư mini này đã được chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý, nhưng không triệt để. Vấn đề công trình tiếp tục tồn tại, xây vượt tầng so với giấy phép, dẫn đến sai phạm về phòng cháy chữa cháy mà sau đó khó có thể khắc phục được.
Thưa quý vị và các bạn, rét đậm, rét hại những ngày qua ở khu vực miền Bắc đã khiến lượng bệnh nhân nhập viện tăng mạnh. Trong đó, số người cao tuổi đến khám và cấp cứu tại các cơ sở y tế tăng gần 50% so với thời điểm trước rét. Đáng nói, đa phần các bệnh nhân đều đến trong tình trạng nặng. Tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, tất cả các giường bệnh đều kín chỗ. Những bệnh nhân cao tuổi tại đây đều nhập viện trong tình trạng nặng. Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô những ngày này cũng liên tục cấp cứu hàng trăm trường hợp nhập viện do bệnh lý tim mạch và hô hấp liên quan đến yếu tố thời tiết. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Trọng Thành, Phó trưởng khoa khám bệnh B Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cho biết, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe. Thế nhưng, vào mỗi buổi sáng sớm, nhiều người vẫn có thói quen đi ra ngoài nhưng lại không giữ ấm cơ thể. Thời tiết ở ngoài đường quá lạnh như vậy sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, giảm khả năng đề kháng của bệnh nhân cũng như làm tăng nguy cơ yếu tố nhiễm trùng, ví dụ bệnh về virus, vi khuẩn.
Thông tin từ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết vừa kiểm tra phát hiện một kho hàng thu giữ trên 1 tấn thực phẩm bẩn. Qua công tác nghiệp vụ, đội cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn quận có một đường dây chuyên cung cấp các loại thực phẩm gồm lòng lợn, tràng trứng, chân gà từ biên giới về Hà Nội để tiêu thụ. Theo đó, đội cảnh sát kinh tế phối hợp đội quản lý thị trường số 22, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội bắt giữ đối tượng Đào Hoàng Thắng, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại Tiến Lợi, Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình là chủ hàng khi đang tập kết hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng hóa và khai đã mua thu gom số hàng trên từ nhiều đối tượng bán hàng ở đường biên giới giáp Trung Quốc, sau đó thuê phương tiện xé nhỏ để tuồn về Hà Nội tại điểm tập kết hàng hóa nêu trên và lên đơn hàng bán cho các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn vỉa hè để tiêu thụ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Hiện toàn bộ số hàng hóa trên đã được tổ công tác tạm giữ để làm thủ tục tiêu hủy, đồng thời tổ chức điều tra truy xét nguồn gốc hàng hóa, các đối tượng cung cấp để xử lý nghiêm theo quy định.
Thưa quý vị, đi cùng với nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng mạnh dịp cuối năm là nỗi lo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tết cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng đưa ra thị trường các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, khi sức mua tăng cao. Do vậy, vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là điều được người dân quan tâm, nhất là trong dịp cuối năm và lễ Tết. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Lượng hàng được tiêu thụ nhiều nhất là nhóm hàng thực phẩm, nhất là các mặt hàng như bánh, kẹo, rượu bia, nước giải khát và thực phẩm tươi sống. Các loại thực phẩm có màu sắc bắt mắt khiến cho người tiêu dùng không khỏi lo lắng về việc sản phẩm chứa phẩm màu, phụ gia độc hại cho sức khỏe. Chị Phạm Thúy Hằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội và ông Lê Trung Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói.
Hàng trôi nổi tràn lan rất là nhiều nên là đúng là nếu như là người tiêu dùng thì rất là khó để lựa chọn. Cá nhân mình thì chắc chắn là mình sẽ không lựa chọn những cái sản phẩm đó. Mặc dù là đúng là nhìn rất là bắt mắt nhưng mà về cái chất lượng thì mình nghĩ là mình nên ưu tiên chất lượng lên hàng đầu.
Cái mừng cũng có và cái lo cũng có. Đâu chả thế. Thế nếu mình lo thì mình có sợ như là hàng buồn mình chọn thì có tốt không chẳng hạn. Thế hay là mình gọi là mua nó có hơi đắt không? Đấy, nó chỉ có thế thôi. Nhưng còn ví dụ như là đến các cái cửa hàng lớn và tìm những cái thương hiệu tốt thì rõ ràng là an tâm hơn.
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, bà Nguyễn Thị Hiền ở quận Long Biên thường lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng, có nhãn mác thông tin đầy đủ, không hỏng mốc và không có mùi khó chịu.
Thì như bản thân tôi thì tôi cũng thường những cái rau, thức ăn gì hay là thực phẩm gì nhà mình thường dùng mà mình cảm thấy tin tưởng mà nó thứ nhất là nó phải có nguồn gốc, có ngày tháng sản xuất. Thì đấy để mình biết được để mình dùng.
Cùng với xu hướng công nghệ 4.0, các ngành, đơn vị và các địa phương đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đối với các công tác quản lý an toàn thực phẩm nhằm giúp việc giám sát, truy xuất nguồn gốc, nguyên liệu thực phẩm được nhanh chóng, hiệu quả. Để đón Tết an toàn, bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cả gia đình, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần lưu ý chọn mua và sử dụng thực phẩm ở những cơ sở có địa điểm cố định, địa chỉ rõ ràng, có uy tín và được phép kinh doanh thực phẩm, thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh thực phẩm. Bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết.
Bên cạnh những cái cơ sở sản xuất thực phẩm mà đảm bảo an toàn thì có rất nhiều những cái đối tượng mà có thể lợi dụng cái tình hình mà nhu cầu thực phẩm tăng lên như vậy, có thể là có những cái hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Thì những cái này là những cái điểm mà người tiêu dùng hết sức lưu ý đối với việc sử dụng thực phẩm. Thì Tết thì như chúng ta đã biết là truyền thống rồi, thì người dân sử dụng mua rất là nhiều thực phẩm mà về tích trữ trong gia đình, thì đây cũng là một cái yếu tố nguy cơ. Tức là khi chúng ta mua quá nhiều thực phẩm mà không sử dụng được hết, để bảo quản không đúng theo cái điều kiện của nhà sản xuất, hoặc là nhiều trường hợp là chúng ta cứ để vào trong tủ lạnh rất là nhiều, và khi mà nhiều thực phẩm như vậy thì cái đảm bảo cái nhiệt độ ở trong tủ lạnh sẽ không được như cái nhiệt độ mà thiết kế, cho nên là cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng sẽ tăng lên ở trong những cái trường hợp này.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có kế hoạch số 295 về bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2024, Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố sẽ tiến hành nắm bắt tình hình công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024 tại địa phương. Trong đó, Ban chỉ đạo đặc biệt chú trọng các địa bàn trọng điểm có tổ chức các lễ hội xuân lớn trên địa bàn thành phố như Tây Hồ, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Sơn Tây. Ban chỉ đạo thành lập 4 đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời các quận, huyện, thị xã cũng thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ở cơ sở, các xã tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra tại các lễ hội, cơ sở phục vụ, dịch vụ, cơ sở bán lẻ, chợ và thức ăn đường phố trên địa bàn theo phân cấp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 27 tháng 12, liên lạc viễn thông và Internet trên dải Gaza bị gián đoạn, ảnh hưởng tới công tác liên lạc thông tin y tế với vùng đất này. Hội chữ thập đỏ Palestine thông báo hoàn toàn mất liên lạc với các đội chuyên trách tại dải Gaza. Mạng tiếp sóng phát thanh VHF, kênh kết nối duy nhất trong trường hợp Internet gián đoạn, cũng liên tục bị ngắt quãng vì các cuộc pháo kích ảnh hưởng tới trụ sở của cơ quan này ở Khan Yunis, cản trở công tác liên lạc giữa các đội y tế.
Theo số liệu được hãng thanh toán Mastercard công bố, doanh số bán lẻ tại Mỹ tính từ ngày 1 tháng 11 đến 24 tháng 12 đã tăng 3,1% khi người tiêu dùng tìm kiếm những ưu đãi và chương trình khuyến mãi lớn trong các dịp lễ tạ ơn và Giáng sinh. Các hãng bán lẻ như là Amazon và Walmart đã tăng cường các chương trình khuyến mãi kéo dài sang tháng 12 khi khách hàng dự kiến sẽ mua quà tặng và đồ gia dụng vào thứ Bảy trước Giáng sinh, còn gọi là Super Saturday. Tuy nhiên, mức tăng của toàn ngành bán lẻ Mỹ vẫn thấp hơn so với mức tăng 7,6% của năm ngoái do lãi suất cao hơn và lạm phát gây áp lực lên chi tiêu của người tiêu dùng.
Bộ trưởng Bộ An ninh Năng lượng và Net Zero của Anh, Clary Coutinho, cho biết theo dữ liệu mới nhất cho thấy lượng khí thải đã giảm một nửa sau 50 năm cho thấy Anh là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Như vậy, Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trong khối G20 giảm một nửa lượng khí thải carbon.
Một kỹ sư tại nhà máy của hãng xe điện Tesla ở thành phố Austin, bang Texas của Mỹ đã bất ngờ bị một robot tấn công gây thương tích nghiêm trọng. Các nhân chứng kể rằng con robot được thiết kế để di chuyển các bộ phận bằng nhôm của xe hơi nhưng đã đè kỹ sư trên xuống sàn và cắm chiếc gọng kim loại vào lưng và cánh tay. Nạn nhân là kỹ sư đang lập trình phần mềm điều khiển các robot có nhiệm vụ cắt những mảnh nhôm thô thành những bộ phận của xe. Trong khi hai robot được tắt để kỹ sư này và nhóm của mình làm việc trên máy, thì con robot thứ ba vô tình vẫn còn hoạt động và gây nên sự cố trên.
Tỉnh Cam Túc, Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng 15.000 nhà tạm cho người dân mất chỗ ở vì nhà cửa bị hư hại hoặc phá hủy trong trận động đất có độ lớn 6,2 xảy ra hơn một tuần trước, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Những người dân chịu ảnh hưởng hiện đang chuyển tới những ngôi nhà được dựng từ những khối cấu trúc đúc sẵn với cơ sở vật chất tốt hơn như bếp lò, chăn điện và giường cùng những nhu yếu phẩm cứu trợ trong động đất như mì ăn liền, bánh ăn liền.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố điều lệ thi đấu của giải vô địch quốc gia năm 2024 với những thay đổi rất đáng lưu tâm. Mới nhất, VFV đã công bố điều lệ thi đấu giải bao gồm đầy đủ những hạng mục quan trọng, nhất từ đối tượng, điều kiện dự giải, thủ tục, thời gian đăng ký, thời gian, địa điểm thi đấu, thể thức thi đấu, luật, trang phục thi đấu hay kinh phí, khen thưởng kỷ luật. Theo đó, đã có những thay đổi rất quan trọng về thể thức thi đấu của giải đấu. Cụ thể, 9 đội nam nữ tranh tài tại giải vô địch quốc gia sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt, không phải chia vào hai bảng A, B ở giai đoạn 1 và chia lại bảng C, D ở giai đoạn 2 như mùa giải trước. Các đội được đánh số thứ tự từ 1 đến 8 dựa vào thành tích ở mùa giải gần nhất. Đội được đánh số thứ tự là 9 là đội vô địch giải hạng A và giành quyền thăng hạng. Mỗi vòng sẽ có một đội không phải thi đấu do bị lẻ số lượng đội. Thứ tự của các đội không phải thi đấu vòng từ 1 đến vòng 9 cũng đã được xác định. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đã bổ sung những điều luật mới ở một số hạng mục để bảo đảm giải đấu sẽ được diễn ra trơn tru, hiệu quả hơn. Đặc biệt, điều lệ giải đấu cũng chỉ rõ rằng nếu vận động viên nào không chấp hành lệnh triệu tập lên tuyển với bất kỳ lý do nào sẽ bị cấm thi đấu ở mùa giải sang năm. Ngôi sao hàng đầu của NBA, Luka Doncic đã chính thức cán cột mốc sự nghiệp mà bất cứ cầu thủ NBA nào cũng mơ ước trong khuôn khổ loạt trận Giáng sinh NBA bằng điểm số từ quả 3 điểm ở vị trí giữa sân. Ngôi sao của Dallas Mavericks đã cán cột mốc 10.000 điểm sau 358 trận. Với thành tích trên, Luka Doncic chính thức sánh vai, thậm chí là vượt qua các huyền thoại NBA thế giới như LeBron James hay Stephen Curry, trở thành người nhanh thứ 7 trong lịch sử NBA đạt cột mốc 10.000 điểm. Điều mà không một cầu thủ NBA đang hoạt động nào làm được. Đồng thời, nếu như xét trên phương diện độ tuổi, siêu sao người Slovenia còn là một trong 6 người duy nhất đạt cột mốc trên trước 25 tuổi, khi năm nay anh mới 24 tuổi. Aryna Sabalenka một lần nữa đối mặt với Ons Jabeur trong trận đấu thuộc khuôn khổ mùa giải Riyadh 2023 ở Ả Rập Xê Út. Đây là lần chạm trán đầu tiên kể từ khi Sabalenka để lọt mất tấm vé vào chung kết giải nhà nghề Wimbledon 2023 trước tay vợt người Tunisia. Sabalenka khởi đầu không quá thuận lợi khi để thua tay vợt người Tunisia 4-6 ở set đầu tiên, song cô quay trở lại mạnh mẽ ở các set đấu tiếp theo đối mặt với Breakbon sau chiến thắng ở set 2 với tỷ số 6-3. Tay vợt Belarus cho thấy sự bình tĩnh khi thực hiện những cú bẻ ra bóng ngoạn mục ở set 3 quyết định, ấn định chiến thắng cho mình với tỷ số lần lượt là 4-6, 6-3 và 6-2. Cô chính thức nâng chức cúp vô địch giải quần vợt Riyadh mở rộng 2023 trên tay, đồng thời nhận được sự tán thưởng của đám đông cổ động viên ở trên mặt sân.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu nên sáng nay Hà Nội không mưa, sương mù nhẹ rải rác, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố từ 11 đến 13 độ C, phía Bắc và phía Nam từ 13 đến 15 độ C, trung tâm từ 14 đến 16 độ C. Trưa và chiều nay thành phố Hà Nội có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23 đến 25 độ. Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến 1 tháng 1 năm 2024, thành phố Hà Nội không mưa, sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng sớm, nắng về trưa và chiều, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, cao nhất từ 23 đến 26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi, thư ký Thu Vân cùng phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.